We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine, trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về sức mạnh của sự chân thật. Tại sao là chính mình lại quan trọng như thế? Tại sao tất cả mọi người đều khuyên nhau hãy là chính mình? Khi nghe lời khuyên này, mình dám cá là có rất nhiều người nghĩ tôi còn chẳng biết tôi là ai thì làm sao mà tôi là chính mình được. Vậy thì trong tập này mình sẽ giải thích cho bạn việc là chính mình nó thực chất là cái gì. Làm thế nào để biết được đâu là con người thật của mình hay đâu là con người thật của một ai đó trong cái thế giới mà mọi người đều không ít thì nhiều có đeo mặt nạ. Sự chân thật có vẻ như là hiếm, nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn những cách mà cơ bản nhất để làm phiên bản thật của bản thân, đặt ra những giới hạn của bản thân và đứng về phía bản thân mình mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Làm sao để mở ra những sức mạnh tiềm ẩn bên trong và chấp nhận con người thật của mình. Vậy nên nếu như bạn thích chủ đề này thì các bạn hãy ở đây và nghe tiếp. Nhưng trước khi nghe tiếp, hãy đảm bảo là mọi người đã đánh giá kênh podcast của mình ở trên Spotify và Apple Podcast. Mọi người không biết là nó có ý nghĩa với mình đến mức nào đâu. Thế nên là giúp mình một chút nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên mình muốn cùng các bạn đi tìm hiểu xem liệu cái định nghĩa sống thật, trở nên thân thật nó rốt cuộc là cái gì. Mình nghĩ là ai cũng biết, ai cũng hiểu thôi. Nhưng mà ở đây khi mà mình tìm hiểu về chủ đề này trên mạng thì có một cái quan điểm này khiến cho mình khá là đồng tình và không hẳn là ai cũng biết. Sống thật nó là một khái niệm tâm lý học mọi người ạ. Nó mang ý nghĩa cũng đơn giản thôi, bao gồm việc bạn thực sự là ai, xuất phát từ tận đáy lòng bạn và hành động phù hợp với những giá trị và niềm tin của riêng mình. Nhiều nhà tâm lý học định nghĩa tính chân thật là một sự phán xét chủ quan. Cái này đúng nha, làm gì có ai biết là bạn đang thật hay là không thật một cách chính xác nhất đâu. Chỉ có bản thân bạn mới biết được khi nào chúng ta hành xử đúng với chính mình hay không mà thôi, đúng không? Và tiếp theo đến một cái quan điểm về sống thật mà mình rất là thích và mình rất là đồng tình. Đó chính là sống thật với chính mình không phải có nghĩa là cứ phải làm theo những cái gì mà cảm xúc và suy nghĩ của mình đang thôi thúc, mà nó chỉ đơn giản là bạn phải nhận ra bên trong mình đang có những cái suy nghĩ và cảm xúc như vậy. Thế thôi. Không có nghĩa là bạn sống thật là bạn nghĩ gì bạn phải nói đấy, bạn cảm thấy như thế nào bạn phải thể hiện ra, không. Chỉ là bạn nhận ra những cái cảm xúc, có những cảm xúc này, những cái suy nghĩ này đang diễn ra bên trong tôi, và tôi lắng nghe chúng một cách rất trong sáng, và tôi để chúng đến và đi, và tôi hành động theo chúng nếu như điều đấy là cần thiết và nếu như điều đấy là cái thôi thúc ở bên trong tôi, nếu như cái điều đấy là hợp lý. Khi mà bạn nhìn một ai đó và bạn nghĩ là người này không hợp mắt mình, người này xấu, không có nghĩa là bạn phải nói ra cho người ta biết là mày xấu thì mới gọi là bạn đang thẳng thắn, đúng không? Không hề nha. Như thế là vô duyên, chứ không phải là sống thật nữa rồi. Trở nên chân thật có rất là nhiều lợi ích nhá. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn này, bạn có cơ hội kết nối với những người thật sự hợp với bạn này. Và khi bạn chân thật ý, tức là khi bạn khác biệt, bạn nổi bật, thế giới này không cần thêm một thiên tài âm nhạc thứ hai nào nữa giống hệt Sơn Tùng MTP. Thế giới này cũng không cần thêm một người nổi bật nào đó khác nữa, nhưng mà lại giống hệt với những gì đã từng có. Cái thế giới cần ý, một cách chính xác là bạn, chỉ bạn mà thôi. Điều đầu tiên khiến chúng ta cảm thấy khó khăn khi được khuyên hãy là chính mình là chúng ta không biết mình là ai cả. Có hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là bạn không biết mình là ai giữa những phiên bản của mình. Mỗi người có rất là nhiều phiên bản, đúng không? Nhưng mình có thể là rất vô tri, hành động rất là kiểu nghĩ gì nói nấy, hay là cũng chửi bậy khá là nhiều, hoặc là tỏ ra ngông nghênh khi mà mình đi với bạn mình. Nhưng mà khi mà mình đi làm, hay là khi mình đi học, hay là khi mình ở nhà, mình lại rất là ngoan ngoãn, là một đứa con ngoan của bố mẹ, rồi hòa nhã với cái đồng nghiệp, hòa nhã với mọi người. Đúng là ai cũng có rất là nhiều phiên bản khác nhau. Vậy thì đâu mới là phiên bản thật? Câu trả lời ấy là tất cả. Bạn chính là tất cả những cái phiên bản mà bạn đang thể hiện. Bởi vì trong cuộc sống hiện tại chúng ta đâu có phải sống mỗi một tình huống đâu. Ngày của chúng ta trôi qua có phải là chúng ta ở trong mỗi một tình huống đâu. Chúng ta ở trong nhiều tình huống khác nhau mà, đúng không? Khi mà bạn gộp lại tất cả những phiên bản khác nhau của những tình huống khác nhau của bản thân ý, thì đấy là bạn thôi. Bạn ở chỗ làm, bạn ở trường học, bạn ở nhà, bạn ở club, lúc bạn đi chơi, lúc bạn gặp người mới, bạn sẽ nhận ra là bản thân bạn ấy sẽ có một số cách hành xử mẫu trong một số tình huống cụ thể. Tình huống trang trọng thì bạn hành xử trang trọng, tình huống thoải mái xuề xòa thì bạn hành xử thoải mái xuề xòa. Và tất cả những hành xử trên đều là lựa chọn hành xử của bạn, chứ không phải là của ai khác, đúng không? Bạn chỉ chọn cách hành xử đấy trong tình huống đấy thôi, chứ bạn không chọn là một phiên bản khác. Thì đấy là bạn, một phiên bản dập khuôn của bạn trong những tình huống dập khuôn. Khi mà mình thu podcast ấy, thì mình có xu hướng sử dụng cái giọng nói của mình hay hơn bình thường, mình hay nói. Nó không có nghĩa là cái giọng nói của mình khi mình thu podcast là giọng fake, là mình đang cố giả vờ. Mà nó chỉ đơn giản là mình chọn một giọng nói trong nhiều giọng nói mà mình có. Mình có một cái giọng nói như là hét, mình có giọng nói uể oải, mình có giọng nói hay, mình có giọng nói nhanh, mình có giọng nói mỉa mai, mình có giọng nói bình tĩnh. Thì khi mình thu podcast, mình chọn giọng nói hay và nó vẫn chính là giọng nói của mình, chứ nó không có nghĩa là mình giả vờ hay gì hết. Đó là chúng ta giải quyết xong cái trường hợp 1, trường hợp mà không biết mình là ai trong rất là nhiều phiên bản mà mình đang có nhé. Và cái trường hợp thứ 2 là chúng ta không biết mình là ai và mình muốn gì một cách thực sự ấy. Thì mình kể cho mọi người cái câu chuyện của mình như này. Khi mà mình được hỏi là Lemon ơi, tớ không biết phải lựa chọn như thế nào hết, trong những cái lựa chọn A, B, C, D tớ không biết mình muốn gì, làm gì mới đúng hả Lemon? Thì mình có xu hướng trả lời cái câu hỏi đấy là cậu hãy tìm hiểu bản thân của cậu trước khi mà cậu đưa ra sự lựa chọn. Tìm hiểu bản thân cậu trước khi cậu tìm được lựa chọn nào là đúng. Mình không tin là có một người nào đấy trên thế giới này mà không hiểu một điều gì hết về bản thân mình. Thế giới này không có một người bình thường nào như thế. Ít nhất thì bạn cũng sẽ biết được là món bạn thích ăn là gì, chủng tộc, tôn giáo của bạn, ngày tháng năm sinh của bạn, màu sắc bạn thích, tất cả những hành động và quyết định trong quá khứ mà bạn có. Mình thề là từ những cái thông tin cơ bản ấy, và rất đơn giản thôi, bạn có thể suy luận được rất rất nhiều thứ về bản thân bạn nhé. Lấy một ví dụ, làm thế nào để bạn tìm hiểu về bản thân bạn dựa trên những thông tin cơ bản là, ví dụ bạn và mình là người Việt Nam và chúng ta được sinh ra ở Việt Nam, đúng không? Và Việt Nam là một đất nước châu Á tôn vinh tính cộng đồng, đấy là một ý. Việt Nam không phải là Mỹ, không tôn vinh tính cá nhân mà Việt Nam tôn vinh tính cộng đồng. Thế nên từ đó ấy, những người Việt như chúng ta này sẽ có thể hiểu được bản thân mình là người có xu hướng tin tưởng vào cộng đồng, bị ảnh hưởng bởi cộng đồng nhiều hơn và có khao khát mãnh liệt được thuộc về cộng đồng hơn. Từ cái nét tính cách này cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách mà chúng ta đưa ra quyết định trong cuộc sống, cũng như là quyết định về tương lai. Từ những cái quyết định nhỏ như là chúng ta nên mua cuốn sách mà có 5.000 đánh giá 5 sao ở trên cộng đồng đọc sách, hay là chúng ta bỏ tiền mua một cuốn sách chưa có quá nhiều người đọc. Chúng ta nên lập gia đình trong tương lai hay là chúng ta sống độc thân. Nếu như bạn chọn mua một cuốn sách vì nó nổi tiếng trong giới đọc sách, vì nhiều người thích nó, và bạn có ý định sẽ lập gia đình mà chẳng cần suy nghĩ là liệu mình có nên lập gia đình không, bởi vì là đấy là cái suy nghĩ, đấy là cái thói quen tập tục từ ngàn đời nay mà cộng đồng của bạn đã làm như thế rồi. Từ cái thông tin cơ bản là chúng ta là người Việt Nam thì mình có thể suy ra được là cái tính cộng đồng của chúng ta cao hơn tính cá nhân. Và khi mà so sánh chúng ta, một người Việt Nam với một người Mỹ, thì chắc chắn là cái tính cá nhân của họ cao hơn cái tính cá nhân của mình rồi, đúng không? Một phương tiện khác để giúp cho bạn hiểu được là mình là ai, mà cái phương tiện này mình nghĩ là ai cũng có hết, đó chính là chúng ta hãy sử dụng tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ. Ai mà chẳng có quá khứ à mọi người? Nếu như một ai đó bằng tuổi bạn và có cùng một khoảng thời gian đã sống trên đời này ngang ngửa bạn, và người đấy có một quá khứ na ná bạn, nhưng mà họ lại hiểu bản thân hơn bạn, thì đấy là bởi vì họ biết sử dụng quá khứ của mình hơn là bạn biết sử dụng quá khứ của bạn hơn bạn. À, hơi rồi đúng không? Mọi người hiểu không? Những cái chuyện trong quá khứ ấy, nó xảy ra ấy, không phải là chỉ xảy ra để cho xong, để cho qua, để cho hết thời gian, mà nó sẽ trở thành một cái dữ liệu rất quan trọng để bọn mình dùng phản chiếu lại chính mình. Bạn hãy thử phát lại một cái sự kiện nào đó cụ thể đã xảy ra ở trong đầu mình xem, và bạn nghĩ xem trong cái sự kiện đấy, trong cái tình cảnh cụ thể đấy, bạn đã nói điều gì và bạn đã không nói điều gì, bạn đã hành động suy nghĩ như thế nào, tại sao bạn lại hành động và suy nghĩ như thế, và tại sao bạn không lựa chọn khác đi. Đấy chính là con người bạn đấy thôi. Đấy chính là một phần của cái sự chân thật của bạn, một phần, một cách để bạn có thể tìm hiểu được bản thân bạn. Mình năm nay 20 tuổi thì mình tự thấy là mình hiểu rõ bản thân mình hơn lúc mình 14 tuổi rất là nhiều. Bởi vì năm 14 tuổi mình mới sống 14 năm trên cuộc đời này thôi. Mình có ít điều để mình phản chiếu hơn lúc mình 20 tuổi rất nhiều. Lúc 20 tuổi mình hiểu rõ bản thân hơn lúc mình 14 tuổi là đương nhiên. Hiểu bản thân ý, với mình ý, nó không có nghĩa là bạn phải trả lời được những câu hỏi khổng lồ như tôi muốn làm gì với cuộc đời của mình, hay là tôi muốn trở thành ai trong 10 năm nữa, hay là sứ mệnh của tôi trên thế giới này là gì. Tất nhiên là khi mà trả lời những câu hỏi khổng lồ như thế thì chắc chắn là hiểu bản thân. Nhưng hiểu bản thân nó không chỉ khổng lồ như vậy, nó còn là những thứ rất là đơn giản và nhỏ nữa. Nhiều khi nó cũng chỉ đơn giản là biết được điểm mạnh, điểm yếu và điều mình thích, điều mình không thôi. Hiểu bản thân nhiều khi nó cũng chỉ là làm thế nào để mình phân biệt được mình và những người khác, phân biệt từ những cái nhỏ nhất như là kiểu khi mà mình bất ngờ thì mình sẽ kêu ối rồi ôi, còn khi con bạn mình nó bất ngờ nó sẽ kêu uầy chẳng hạn. Đấy chính là hiểu bản thân chứ sao. Một cách nữa để chúng ta hiểu bản thân đó chính là chúng ta trở nên cởi mở. Cởi mở với những điều mới trong cuộc sống. Khi mà bạn cởi mở, bạn sẵn sàng đến một thành phố mới, ăn một món ăn mới, tham gia một sự kiện mới, hoặc là gặp những người mới. Nó giống như khi tự bạn đang thử nghiệm chính bạn, để xem là trong những cái sự kiện mới đấy, những điều mới đấy, thì mình sẽ hành xử như thế nào nhỉ. Và về sau ấy, khi mà những cái điều đấy nó lặp lại một lần nữa và bạn sẽ biết được là à, mình đã trải qua cái này rồi, mình đã thử những điều này rồi, và bạn biết được là trong cái tình cảnh này thì mình có xu hướng hành động như thế nào. Rồi bạn cũng sẽ có thêm những cái ranh giới, những cái quy tắc để chính bạn không phạm phải những cái sai lầm cũ một lần nữa. Càng có nhiều trải nghiệm thì chúng ta càng hiểu bản thân mình hơn. Thế nên hãy ném mình ra ngoài kia để trải nghiệm. Và sau khi trải nghiệm thì phải biết cách phản chiếu những cái điều mà mình đã gặp phải ra, ít nhất là ở trong đầu nha. Còn nếu như tốt hơn nữa ấy, thì phải phản chiếu những điều mình đã gặp ra trên giấy, sắp xếp nó lại trên giấy, ghi lại những cái bài học của mình ở trên giấy. Ai cũng có những cái vòng tròn mà chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc đúng không? Như là nhóm bạn thân của mình ở bên cạnh chúng nó quá nhiều. Và mỗi buổi hẹn thì bọn mình thường nói những câu chuyện giống nhau, đùa theo một kiểu giống nhau và cười vì những điều giống nhau. Nó không hề nhàm chán với mình. Thực sự là mình gặp bọn bạn mình, mặc dù nó cứ lặp đi lặp lại giống nhau như thế, nhưng mình vẫn thấy rất thú vị. Nhưng nếu như mà mình không cởi mở ấy, nếu như mà mình cứ mãi chơi, chỉ chơi với những người đấy thôi, chỉ nói những câu chuyện đấy thôi, chỉ suy nghĩ như thế thôi, thì mình sẽ thấy thế giới này nó rất là hẹp, nó rất là nhỏ bé, nó rất là ít ỏi. Nó chỉ có ngần ấy câu chuyện, ngần ấy gương mặt, ngần ấy câu đùa. Còn khi mà mình cởi mở hơn, mình kết bạn với những người mới, ngoài cái vòng tròn quan hệ của mình, ngoài cả tầng lớp xã hội mà trước nay mình từng sống, thì mình sẽ gặp những chuyện rất là lạ. Họ sẽ hành động, ăn nói, suy nghĩ theo một cách khác. Có những người mình sẽ thấy rất là ngưỡng mộ, sẽ thấy hay, sẽ thấy đáng học hỏi. Và mình muốn bản thân mình muốn cái phần thật của mình nó trở nên giống với họ. Nhưng có những cái thì mình cũng sẽ không đồng tình đâu. Mình sẽ không muốn trở nên giống như họ, mình không muốn có những thói quen giống họ. Đấy là lúc mà mình hiểu mình hơn. Mình hiểu về cái gì mình đồng tình và cái gì mình không. Mình biết là không phải ai cũng có thể dễ dàng cởi mở được. Có những người sống rất cố định, sống lặp đi lặp lại và khá là hướng nội. Thì nhiều khi cái việc bạn hướng nội và bạn cảm thấy an toàn, bạn cảm thấy thoải mái khi mà ở trong những cái gì nó quen thuộc thì nó không đáng trách. Nhưng kể cả là bạn hướng nội, kể cả đấy là một phần tính cách của bạn và cái cách thật của bạn nhé, nhưng mình vẫn nghĩ là chúng ta nên học cách cởi mở hơn một chút. Thực sự nó không khó chịu đến thế đâu. Cứ thử xem, kể cả khi mà bạn bị đẩy vào một tình huống tồi tệ thì ít nhất bạn sẽ thu nhập được thêm thông tin về bản thân mình và biết rằng mình chắc chắn không muốn gặp lại tình huống đấy một lần nữa. Một cách nữa để bạn biết được sự thật về bản thân mình là bạn tiếp thu những cái lời đánh giá, nhận xét và lời khen từ người khác. Từ trước đến nay mình luôn biết mình là người tự tin, nhưng tự mình cũng thấy là à, mình cũng có những lúc tự ti này, và mình cũng không biết mức độ tự tin của mình thực chất đến đâu, bởi làm gì có thang đo cho sự tự tin đâu. Ở lớp ấy thì có một cái chị sinh năm 2000, là hơn bọn mình 3 tuổi, và chị học cùng lớp đại học với mình, nghĩa là chị học hơi bị muộn một chút vì một số lý do mình không tiện nói. Nhưng mà mình thề luôn là chị học rất là giỏi. Chị 2-3 lần gì đấy rồi đạt học bổng 100% của Hàn Quốc để đi du học Hàn Quốc. Học bổng 100% lo cả ăn ở nha. Chị cũng là quán quân của nhiều cuộc thi khởi nghiệp sinh viên rồi. Và chị có tính cách rất là tốt, mình rất là quý chị ý luôn. Mới đây chị còn vừa mới được học bổng hơn 100 triệu của ngoại thương nữa cơ mọi người ơi. Chị ý là một cái nguồn động lực để cho mình cố gắng hơn. Mình siêu ngưỡng mộ cái sự giỏi và tài năng. Thì về mình nghĩ là bản thân mình còn xa, mình mới có thể phấn đấu được như người ta. Nói chung mình quý và mình ngưỡng mộ. Và trong một lần mình đèo chị về nhà, bởi vì lúc đấy mình cũng tiện đường nữa, thì bọn mình có một cuộc trò chuyện ngắn. Chị nói với mình một câu nhận xét về mình khiến mình sốc toàn tập luôn. Chị bảo mình là khi gặp em ấy, chị không nghĩ là trên đời này lại có một người tự tin như thế. Mình sốc. Mình sốc. Mình biết mình tự tin chứ, nhưng mà mình vẫn sốc. Người ta là một người rất giỏi, người ta gặp rất nhiều những lãnh đạo cấp cao của giáo dục ở trường. Chị ý là một người kiểu có siêu nhiều quan hệ ở trường mình nhá. Người ta có rất là nhiều học bổng của rất là nhiều tổ chức, của rất là nhiều cuộc thi đúng không? Là một cô gái có toàn năng, xinh đẹp, học bá con nhà người ta. Như thế, người ta đã đi nước ngoài nhiều lần, người ta đã giao thoa văn hóa, người ta đã gặp nhiều người. Người ta là công dân toàn cầu và người ta khen mình tự tin. Rõ ràng mình biết mình tự tin nhưng mình không biết mình tự tin đến đâu. Nhưng sau cái lời khen đấy thì mình hiểu được là cái sự tự tin của mình lấp lánh trong mắt người khác đến như thế nào. Đó chính là cái cách mà mình tiếp thu những cái lời nhận xét của người khác về mình. Cách mà người khác đánh giá về bạn, nói về bạn, thậm chí là cãi nhau với bạn. Họ có thể bảo bạn là tao không thích mày hành động ABCDXYZ. Những cái câu đấy nó sẽ mở ra cho bạn cả một chân trời về bản thân bạn luôn. Nhiều khi bạn là một người có nhận thức rất rõ ràng về tính cách của bản thân, giống như mình có nhận thức rất rõ ràng về sự tự tin của mình. Nó không có nghĩa là tất cả những điều bạn cảm thấy về mình đều là đúng. Có thể một ai đó đến và đánh giá bạn theo một cách nào đó sẽ khiến bạn sực tỉnh kiểu eo, tao không nhận ra là tao đã vô ý như thế, hoặc là eo, tao không nhận ra là tao đã hành động như thế, hoặc là eo, tao không nhận ra là tao đã suy nghĩ như thế. Họ có thể kiểu khiến bạn kiểu wow, mở được cái đầu của mình ra luôn ấy. Hôm trước thì mình với cả đứa bạn thân của mình cũng có tranh luận về cụ thể trong cái chuyện này nó hiểu lầm là mình đã nói dối. Sau khi mình giải thích là lúc đấy không phải là tao nói dối, mà là thực ra lúc đấy tao nói với mày như vậy vì tao cũng chưa nắm được thông tin. Thế nên tao truyền đạt cho mày tất cả những gì mà tao đã biết được, chứ không phải là tao nói dối mày. Đấy, sau khi mà mình đã làm rõ được hiểu lầm với nó thì mình mới hất mũi, mình bảo nó là nói gì thì nói chứ tao không bao giờ nói dối. Và mình tin là mình không bao giờ nói dối thật. Mình lúc đấy mình hoàn toàn tin với lòng mình là đúng, mình không bao giờ nói dối thật mà. Xong rồi đứa bạn thân của mình nó bẻ lại mình ngay mọi người ạ. Nó nhắc lại mình cái chuyện tầm này năm ngoái, mình đã hẹn hò với một đứa con trai chơi chung nhóm với bọn mình, và mình nói dối với con bạn mình là mình không hẹn hò với người đấy. Kiểu mình giật mình luôn ấy. Thực ra lúc đấy mình có hai lý do để mình nói dối. Thứ nhất là mình hẹn hò nhưng mình không ý thích đối phương, và mình thừa biết là mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Nên kể cho mọi người biết làm gì đúng không? Dù sao thì cũng là chuyện của cá nhân mình. Thứ hai là con bạn thân mình không muốn mình hẹn hò với người đấy, vì nó ghét người đấy và mới cả là cũng chơi chung nhóm ý. Nên bây giờ nói ra nó cũng lằng nhằng ra đúng không? Nên là mình nói dối là mình không liên quan gì đến cái bạn nam đấy cả. Lúc đấy các bạn mình nghe mình nói dối nó biết thừa, nhưng mà nó cũng kiểu giả vờ gật gật cho xong thôi. Xong rồi nó đã vạch mặt ra mình nói dối, thì mình nghĩ là hóa ra là mình cũng có nói dối đấy chứ. Mình kiểu tự thừa nhận bản thân trong lòng như vậy. Mình cứ tưởng là mình không nói dối cơ. Xong rồi mình lại thầm nghĩ tiếp là mà thôi, dù sao cũng là chuyện của cá nhân mình, mình có quyền giữ nó cho cá nhân, có gì sai đâu. Nhưng suy cho cùng thì chốt lại là qua cái ví dụ này của mình cho thấy là bọn mình ý sẽ biết thêm nhiều điều về bản thân từ những nguồn bên ngoài đấy. Vì có những người, những điều mà người khác nhìn ra ở bạn mà bạn lại không thấy ở bạn đâu. Tất nhiên chúng ta cũng phải có những cái phễu lọc khi mà chúng ta nghe đánh giá từ người khác về chúng ta. Khi bạn thấy những đánh giá của họ không có tính xây dựng mà chỉ đang đổ lỗi cho bạn, họ chỉ đang ích kỷ, bôi xấu bạn hoặc là nịnh bợ bạn, thì bạn đừng có tin. Bạn hãy chỉ tiếp nhận những đánh giá có tính xây dựng và logic dựa trên những gì thật sự đã xảy ra mà thôi. Những cái đánh giá mà hoang tưởng quá như kiểu là bà hàng xóm bảo bạn làm gái chỉ bởi vì bạn chơi với quá nhiều con trai và lười đi xe máy rồi mỗi ngày có một đứa con trai đến đón bạn, thì bạn cũng đừng tin là mình lẳng lơ chỉ vì bà hàng xóm bảo mình lẳng lơ. họ chỉ đang đàm tiếu về bạn để thỏa mãn trí tưởng tượng của họ thôi. Có một cách tìm hiểu về bản thân mà mình rất là thích và mình áp dụng nó rất 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 nhiều lần. Mình lặp đi lặp lại cái cách này, mình đọc đi đọc lại những cái điều này, đó chính là chúng ta làm những cái bài trắc nghiệm tính cách. Cái trắc nghiệm tính cách mà mình thích nhất và nó dựa trên cơ sở khoa học là MBTI 16 Personality Test. Nếu như bạn cần thì mình sẽ để link ở dưới phần description cho bạn ấn vào và làm thử cái trắc nghiệm tính cách đấy. Thì trong cái bài trắc nghiệm này mình thuộc nhóm tính cách ENFP, và người ta tóm tắt cái tính cách này gọi là người truyền cảm hứng. Khi mà bạn làm những cái bài trắc nghiệm tính cách xong, những cái bài trắc nghiệm tính cách như MBTI này, thì họ sẽ cho bạn một kết quả và rất là nhiều dòng, rất là dài phân tích về cái kết quả đấy. Ý là phân tích cái tính cách của bạn. Mà qua những cái dòng phân tích đấy thì bạn sẽ có thể học được rất rất nhiều thứ về bản thân bạn. Bạn cũng có thể phản ánh xem kết quả này là đúng với những gì mình cảm nhận ở bản thân chỗ nào, có chỗ nào không đúng không. Theo mình thì thấy nó phải đúng đến 90% đấy. Nó đúng rất là nhiều. Tất nhiên là không tránh khỏi trường hợp mình bị thiên kiến xác nhận, nhưng mà chung quy lại mình thấy nó đúng. Bên cạnh những bài trắc nghiệm tính cách dựa trên khoa học thì mình cũng sẽ thử những cái nó mang tính tâm linh vũ trụ hơn, như là mình cũng thích xem bản đồ sao này, xem thần số học này, mình lặp lại hành động này rất nhiều, mình đọc đi đọc lại những cái mà bản đồ sao phân tích về mình hay thần số học phân tích về mình. Thì các bạn có thể xem những cái này hoàn toàn ở trên mạng và hoàn toàn miễn phí. Và mình thấy là bản đồ sao nó khá là đúng, thần số học cũng thế, nhưng nó lại không đúng bằng những bài test tính cách dựa trên khoa học đâu. Và những cái như bản đồ sao hay thần số học thì nó vẫn bị khá là chung chung á. Điều tiếp theo mình gợi ý cho bạn để bạn có thể hiểu được con người chân thật của mình hơn là bạn nhận biết cảm xúc và ý nghĩ trải nghiệm của bạn. Và khi mà bạn nhận biết những cảm xúc bên trong mình, những suy nghĩ bên trong mình, thì bạn đừng có phán xét nó. Điều này có nghĩa là bạn phải chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo hay những cái lỗ hổng của bản thân mình. Bạn nhận biết được cái gì khiến mình kích động và cái gì khiến mình buồn, cái gì khiến mình liên tục nghĩ về nó. Bạn phải thừa nhận là mình có những cái cảm xúc như vậy. Mặc dù nó không hay ho cho lắm, nhưng mà mình sẽ chấp nhận nó và mình sẽ làm một cái gì đó để cố cải thiện những cảm xúc này hay cố cải thiện cái tình trạng này, chứ không phải là bạn lờ nó đi và để cho nó trôi qua. Hôm qua mình nằm chơi trên sofa thì mình nhận được một tin nhắn của đứa bạn khá là thân trên đại học. Nó bảo là nó sắp đi du lịch Nhật. Ngay lúc đấy trong lòng mình đã kiểu sóng trào rồi. Sóng trào vì cái gì? Vì mình ghen tị mọi người ơi. Dạo này mình thực sự là có cái sự áp lực bởi vì bạn bè mình đi du học quá nhiều. Trong khi mình rất muốn đi du học nhưng mình lại không thể. Nhóm bạn cấp 2 của mình đã có 2 đứa đi Nhật, 1 đứa đi Séc, 1 đứa đi Hàn rồi. Nhóm bạn đại học của mình thì chúng nó đi châu Âu nhiều ơi là nhiều. Cảm tưởng như ai xung quanh mình cũng biết được cái trải nghiệm ra nước ngoài là gì, còn mình thì vẫn dí đít ở Việt Nam ấy mọi người. Thế nên khi nghe được tin con bạn mình chuẩn bị đi du lịch Nhật thì mình ngay lập tức ghen tị và mình nghĩ ngay đến chuyện nó vừa đi du lịch Úc vài tháng trước mà. Và lúc đấy mình nắm bắt được ngay cái cảm xúc của mình nắm nó luôn, mình thừa nhận ngay là mình biết là mình đang ghen tị và điều đấy là không tốt. Nhưng cảm giác ghen tị này của mình là bình thường. Và cái mình cần tính đến bây giờ là có cách nào tốt hơn để giúp mình làm việc với cảm xúc này hay không. Có cách nào tốt hơn giúp mình thay vì ngồi đây nghĩ là nhà bạn mình giàu, sướng thật, mình ước gì mình cũng được như nó. Có cách nào tốt hơn để giúp mình làm cái thứ khác mà không nghĩ xấu tính như thế hay không. Sau đó mình đã lôi sách vở ra để học mọi người ạ. Học để hướng đến một tương lai mình đủ giỏi để mình có thể xuất ngoại và khám phá thế giới như là bạn bè của mình. Khi mà bạn ghen tị với thành công của một ai đó ấy, điều đấy là bình thường, ai cũng ghen tị cả. Nhưng mà khi mà bạn đã nắm bắt được là mình đang ghen tị thì bạn đừng chỉ nên ghen tị và trở nên xấu tính, mà bạn phải nắm bắt rất rõ cái cảm xúc của bạn, tìm hiểu xem là thông điệp của cảm xúc đang muốn truyền tải đến bạn là gì. Có thể sự ghen tị là một dấu hiệu cho thấy bạn đang có những điểm mà bạn muốn phấn đấu để giống người ta. Có thể sự ghen tị sẽ mang đến cho bạn những cái insight về việc là đâu là con người mà bạn muốn trở thành, đâu là nơi bạn muốn đến và làm thế nào để bạn đạt được điều đó. Một hành động nữa mà bạn có thể tự hỏi bản thân mình để suy ngẫm về cảm xúc thật sự của bạn là khi một hành động, một tính cách nào đó của người khác khiến bạn cảm thấy khó chịu ý, thì cái bạn cần hỏi để hiểu bản thân là cụ thể điều gì đã khiến bạn khó chịu. Tại sao bạn lại cảm thấy khó chịu? bạn khó chịu về con người đấy, hay về hành động đấy, hay chỉ vì người ta đã vô tình chạm vào một nỗi đau bấy lâu nay của bạn. Bạn phải hiểu được là người khác làm bạn khó chịu không hẳn là do họ, mà còn là do bạn nữa. Họ có thể cũng chẳng có tội tình gì đâu. Quay lại với câu chuyện lúc nãy, bạn của mình làm mình ghen tị, làm mình khó chịu khi mà nó khoe nó được đi Nhật, thì việc mình khó chịu không có nghĩa là mình ghét nó, cho nên nó khoe mình cảm thấy bực mình. Lỗi chả phải là ở nó, mình không hề ghét nó. Sự thật là mình cảm thấy vui vì nó tâm sự với mình, và mình cũng vui vì nó có cơ hội đi chơi. Nhưng cái là mình ghen tị không phải ở nó mà là ở mình. Do mình rất rất yêu nước Nhật, mình rất thích nước Nhật nha mọi người. Mình là weebu ấy, mình rất thích xem anime, mình nghiện One Piece, mình là một fan cứng của One Piece và mình yêu nước Nhật. Nhưng mình chưa có cơ hội đến đấy. Và việc một ai đó được đến Nhật khiến cho mình cảm thấy mình đang bỏ lỡ, khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Mình ghen tị cũng là do một cái nỗi bất an của mình có thời gian gần đây, khi mà những người bạn đồng trang lứa xung quanh mình đã bắt đầu đi ra thế giới, còn mình thì chưa có cơ hội. Cái việc ấy mà mình tự đặt câu hỏi cho bản thân mình và hiểu được căn nguyên của cảm xúc của mình là rất quan trọng. Vì nếu như không hiểu được bản thân, bạn sẽ vô ý đổ lỗi cho những người đã vô tình kích động một suy nghĩ tiềm tàng bên trong bạn. Bạn sẽ có ác cảm với họ, trong khi lỗi hoàn toàn không phải là ở họ. Nếu như mà mình không nắm bắt được cái việc là mình ghen tị là do bản thân mình, thì cái lúc mà bạn mình khoe như thế, mình có thể ngay lập tức cảm thấy không ưa nó ngay. Nhưng mà bởi vì mình đã nắm bắt được, mình đã hiểu bản thân mình, cho nên là mình vẫn có thể bình thường, mình vẫn có thể phấn đấu, mình vẫn có thể làm việc với cảm xúc và mình trở nên tốt hơn, đúng không? Tương tự, khi một ai đó, một việc gì đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, thì cũng nên đặt câu hỏi là điều gì cụ thể đã khiến bạn hạnh phúc để bạn có thể làm điều đấy nhiều hơn. Hay là khi có một người bạn cứ hễ gặp người đấy là bạn sẽ không ngừng cười, thì bạn cũng nên tự đặt câu hỏi với bản thân là điều gì cụ thể đã khiến cho bạn cười đến vậy khi mà bạn gặp người này. Đó là cái cách mà mình gợi ý cho bạn để bạn nhận biết những cảm xúc chân thật của bản thân bạn và hiểu rõ cái bản chất của nó là gì. Lời khuyên tiếp theo mà mình có để giúp bạn xác định được bạn thật sự là ai là bạn hãy xác định chuỗi giá trị của bạn. Nếu như bạn có một cuốn sổ thì bạn có thể viết những giá trị mà bạn thấy ở bản thân ra sổ, những giá trị mà bạn thực lòng muốn có, những giá trị mà bạn muốn loại bỏ. Từ cái chuỗi giá trị này, bạn có thể chọn cách hành xử và phản ứng với những thứ xung quanh. Ví dụ, một giá trị mà mình rất trân trọng ở bản thân mình là mình trung thực và mình không bao giờ muốn lén lút dùng đồ của người khác, nhất là những người không thân thiết mà không có sự cho phép của họ. Đó là một cái giá trị mà mình muốn giữ lại và mình thấy đấy chính là mình. Hồi trước ý, thì mình có ở cùng hai đứa bạn thân và bọn mình có chung một cái tủ quần áo. Mỗi lần mình muốn mặc cái gì của bạn mình thì mình đều sẽ hỏi. Nếu nó không ở nhà thì mình sẽ nhắn tin hỏi, chứ mình cũng không bao giờ tự ý mặc cả. Với nhiều người có thể là họ thấy ở chung với nhau và mặc đồ của nhau một cách tự do cũng là bình thường, nhưng mà đối với mối quan hệ bạn bè của bọn mình và đối với cái tính cách của bọn mình thì mình nghĩ là cũng nên hỏi trước một câu. Với chính mình cũng thế thôi, khi mà có ai đó sử dụng đồ đạc của mình mà không nói với mình một tiếng thì nhiều lần như thế xảy ra quá mình cũng sẽ bực mình. Mình vốn là người dễ tính cho nên những cái lần đầu mình sẽ bỏ qua, mình sẽ thoải mái lắm. Nhưng mà khi cái chuyện đấy xảy ra nhiều lần quá, và nhất là khi nó gây bất tiện cho mình khi mà mình tìm đồ nữa, thì mình sẽ thấy bực mình cái người bạn đấy mà dùng đồ của mình mà không hỏi. Và đấy cũng là cái ranh giới của mình trong cái việc là cho người khác mượn đồ. Mình không muốn để cho bạn bè mình coi việc sử dụng đồ đạc của mình là điều đương nhiên, và mình cũng không muốn bản thân mình sử dụng đồ đạc của bạn bè mình là điều đương nhiên. Bọn mình phải biết cách nói không với những điều không đi đúng với giá trị mà bọn mình theo đuổi. Ví dụ như bạn muốn theo đuổi sự chân thành, đừng cố để đi chơi cùng nhóm bạn mà ở cái nhóm đấy bạn không thấy mọi người là thú vị. Bạn thấy mọi người đùa những câu nhạt nhẽo quá, và khi mà đi chơi với họ bạn phải cố cười theo họ để cho đỡ quê ấy. Thì cuối cùng về nhà sau một buổi đi chơi bạn chả thấy vui, bạn còn thấy mệt nữa cơ. Thế nên là bạn hãy học cách nói không trước cái nhóm bạn đấy. Việc gì mà bọn mình cứ phải ở một nơi mà bọn mình không thấy thuộc về, xong rồi bọn mình lừa dối mọi người là mình chơi với mọi người rất hợp, mình lừa dối bản thân là mình đang thấy rất là vui. Thế tôn trọng giới hạn của chính mình cũng có nghĩa là chúng ta biết cách nói một cách tế nhị làm sao để cho người khác cũng tôn trọng những giới hạn của ta, đúng không? Bạn có thể làm rõ với bạn bè của bạn những cái điều mà bạn chấp nhận, những cái điều mà bạn không đâu là giới hạn của bạn. Ví dụ bạn có thể nói rõ ràng với bạn bè của mình là tao là một người đúng hẹn, nếu như mà mày tôn trọng tao thì mày đừng trễ hẹn với tao. Hoặc là bạn có thể nói là ban đêm là thời gian ngủ của tôi, thế nên là nếu như bạn tôn trọng tôi thì bạn đừng gọi cho tôi sau 11 giờ đêm. Hoặc là bạn có thể nói với bạn bè của bạn là bạn bè của mình là tao là một người nhạy cảm, mày có thói quen chửi bậy và tao không có vấn đề gì với việc đấy cả nếu như mày chỉ chửi cho vui. Nhưng mà nếu như khi hai đứa có tranh cãi mà mày chửi tao bằng những cái từ tục tĩu thì đấy chính là giới hạn của tao và tao sẽ không chấp nhận điều đấy. Đó, bạn phải làm rõ những gì mà bạn chấp nhận và bạn không thể chấp nhận trong cuộc sống như thế. Và bạn cũng phải biết kháng cự mỗi lần mà người khác phá vỡ ranh giới của bạn. Mình biết điều này rất là khó, nhất là đối với những người có xu hướng thích làm hài lòng người khác. Nhưng bạn không thể làm hài lòng người khác bằng việc làm bản thân mình phật lòng được. Đối phương có thể thấy hài lòng một lần, hai lần, nhưng lâu dần họ sẽ coi sự hy sinh của bạn là điều ngẫu nhiên. Ban đêm là thời gian bạn ngủ, nhưng nếu có một người bạn nào đấy gọi cho bạn chỉ để than thở những cái chuyện đâu đâu, để cho người bạn đấy không phật lòng, bạn có thể nghe máy một lần, hai lần, đến lần thứ ba họ gọi cho bạn và bạn vẫn nghe máy thì họ sẽ tự nhiên coi điều đấy là điều đương nhiên và họ sẽ không trân trọng cái khoảng thời gian ban đêm mà bạn bỏ ra cho họ nữa. Họ sẽ không biết là bạn đã phải tỉnh dậy sau khi vừa mới chợp mắt chỉ để nghe máy của họ. Từ đó thì bạn biến họ trở thành người vô ơn và bạn biến chính mình trở thành người kiệt quệ. Kể cả khi bạn làm người khác hài lòng, ok họ hài lòng, họ thích bạn, nhưng người mà họ thích ý, cũng không phải là con người của bạn, đúng không? Nó là một phiên bản mà bạn ép mình trở thành, một phiên bản fake. Thì điều đó ý, có nghĩa lý gì đâu. Thực ra ấy, khi một người, nhất là người thân, đặt ra giới hạn với mình ý, mình cũng thấy rất là khó chịu. Khi bạn thân mình không kể cho mình một câu chuyện gì đó, mình sẽ điên lên vì tò mò và mình muốn nó kể cho mình bằng được. Mình lôi những chuyện không liên quan vào để bắt nó kể cho mình. Mình chứng minh rằng bọn mình là bạn thân, đã thân thì phải kể cho nhau nghe chứ. Tao cũng kể cho mày chuyện trước đấy còn gì. Nhưng sau cùng thì mình nhận ra là ai chẳng có những ranh giới của mình, ai chẳng có những bí mật phải giữ cho riêng bản thân người ta. Có thể câu chuyện này là ranh giới của nó và mình sẽ không thể bước qua được cái ranh giới đấy. Nếu như mình tôn trọng nó thì mình không nên cố gắng để bắt nó kể ra cái điều mà nó không muốn nói ra, đúng không? Bản thân mình cũng thế, mình cũng có những cái thứ mà mình muốn giữ riêng cho bản thân cơ mà. Thế nên là mình nên lùi lại một bước, tôn trọng ranh giới của đối phương, vì mình biết là mình cũng muốn đối phương tôn trọng giới hạn của bản thân mình như thế. Một thứ nữa cũng có thể giúp bạn trở thành một con người chân thật, đó là bạn hãy ở cạnh, ở gần những người chân thật. Bởi vì những người chân thật sẽ không đánh giá bạn chỉ bởi vì bạn đang chân thật đâu. Thì bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất đấy. Bạn là cộng dồn của 5 người bạn tiếp xúc nhiều nhất mà. Thế nên là khi mà bạn ở bên cạnh những người mà người ta chân thật, người ta biết được mình là ai, người ta biết rõ giá trị của mình, người ta có những ranh giới, người ta có những giới hạn, thì đấy chính là cái lúc mà bạn dần dần tiếp thu những cái điều tốt, những cái thói quen tốt, những cái cách nghĩ tốt của người ta. Và bạn cũng trở nên chân thật hơn. Bạn cũng không cảm thấy khó khăn khi mà bạn muốn diễn tả một điều gì đó mà thật sự trong lòng bạn cảm thấy nữa. Vì bạn biết là người ta sẽ không đánh giá bạn chỉ vì những cái cảm xúc thật của bạn. Vậy thì làm thế nào để biết là mình có đang chân thật với bản thân mình không? Mình nghĩ rất dễ nhận biết thôi, ai cũng biết mà. Khi mà bạn nói, bạn hành động, bạn suy nghĩ và bạn cảm thấy thoải mái, bạn không phải gắng gượng, bạn không nghĩ quá nhiều về lời nói và hành động của mình. Khi bạn làm một điều gì đấy mà bạn không thấy nó mất quá nhiều công sức để suy tính, thì đấy là lúc bạn chân thật thôi. Kiểu để cho chuyện nó cứ xảy ra thôi, cứ tự nhiên thôi. Tương tự, mỗi khi mà bạn hành xử khác với bản thân thì cơ thể bạn sẽ báo hiệu cho bạn biết điều đấy. Bạn sẽ cảm thấy gượng gạo, bạn cười không tự nhiên, bạn thấy không buồn cười, bạn kiểu như kiểu cố ép mình ấy. Giống như khi mà bạn cố ép mình cười trước một câu chuyện bạn thấy rất là nhạt ấy. Đấy, bạn sẽ có cái linh cảm đấy và hãy tin vào linh cảm của bạn. Có những thứ khiến chúng ta thấy rất là khó để sống thật với chính mình, đúng không? Cái thứ đầu tiên và mình nghĩ đây là cái khó nhất để vượt qua là chúng ta là những cái sinh vật của xã hội. Chúng ta có nhu cầu muốn được hòa nhập và được chấp nhận bởi một tập thể nào đấy. Mà mỗi tập thể, mỗi đám đông trong cuộc sống này đều có những cái quy tắc ngầm nhất định ấy. Những quy tắc được đặt ra bởi lề lối của số đông buộc bọn mình phải tuân theo thì bọn mình mới được cho phép là một phần của đám đông đấy. Nếu không ấy thì đám đông sẽ loại bỏ bạn. Nhiều người cảm thấy được là chính mình khi ở trong một tập thể nào đó, nhưng nhiều người khác thì lại không. Ví dụ như hồi xưa mình đi học cấp 3, cái quy tắc của nhà trường là phải mặc áo đồng phục, nhưng bản thân mình lại cảm thấy mình không được là chính mình khi mình mặc áo đồng phục. Hoặc là khi mà bạn sống chung với gia đình thì bạn buộc phải chấp hành những điều luật ngầm ở trong nhà của bạn. Quy tắc đấy có thể là con gái thì phải về nhà trước 9 giờ tối mới được coi là mẫu mực, nếu không thì là đú đởn, là hư hỏng. Bạn cảm thấy cái quy tắc này ở trong nhà của bạn nó rất là vô lý, bởi vì việc về muộn hơn 9 giờ chẳng liên quan gì đến phẩm chất hay là đức hạnh của một đứa con gái cả. Bạn thấy cái luật này vô lý và bạn muốn sống thật với bản thân mình. Bạn muốn là một cô gái tự chủ về quỹ thời gian của mình như là mình mong muốn. Nhưng mà nếu như bạn phá vỡ cái quy tắc về nhà trước 9 giờ tối để sống thật với chính mình ý, thì bạn sẽ cãi vã với bố mẹ này, họ sẽ không hài lòng về bạn này, họ sẽ không còn tin tưởng bạn nữa này, họ ngừng chu cấp cho bạn này. Thì trong cái tình cảnh đấy mà chỉ được lựa chọn một thứ thôi, là bạn đóng giả làm một cô con gái ngoan và về nhà trước 9 giờ tối để bạn có thể được chấp nhận ở trong gia đình. Ngay cả chuyện ăn mặc cũng thế, nhiều người cố gắng ăn mặc theo mong muốn của một ai đó khác chứ không phải là ăn mặc theo gu cá nhân của mình để có thể được tập thể chấp nhận. Sống thật nó thật sự là có nhiều cái khó, nhưng việc chúng ta luôn khao khát là một phần của một tập thể, nó là cái khó nhất. Có rất nhiều hoàn cảnh trong giao tiếp xã hội mà chúng ta phải cố gắng làm người khác thoải mái, làm họ thích mình hay là chấp nhận mình như thế. Và mình thấy điều đấy không có gì là xấu hổ cả. Khi mà chúng ta cố gắng để thuộc về một tập thể, khi mà chúng ta tử tế lèo lái, hòa nhập được với cộng đồng, thì nhiều khi nó cũng không hẳn là do bạn đang sống giả tạo, mà nó có nghĩa là trí thông minh cảm xúc của bạn cao thôi. Có những trường hợp chúng ta không có cách lựa chọn nào khác, đã có những cái quy định, quy tắc như vậy, mình buộc phải tuân theo. Và dù là trong lòng mình có cảm thấy như thế nào thì mình có thể thể hiện nó qua những cái cách khác, chứ không phải là mình phá vỡ cái quy tắc, cái tập thể đã đặt ra. Bởi nếu như mình phá vỡ thì mình sẽ bị loại bỏ khỏi tập thể, đúng không? Nhưng có một câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để hòa nhập mà không bị hòa tan? Làm sao để chúng ta có thể được chấp nhận là một phần của cộng đồng, của gia đình, của nhóm bạn mà chúng ta vẫn là chính chúng ta? Làm sao để chúng ta biết được đâu là những cái điều mà chúng ta sẵn sàng làm khác đi một chút để người khác cảm thấy thoải mái, đâu là điều dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta nhất định không chịu thỏa hiệp? Thì mình thấy để xác định được những điều này, nó nằm ở cái sự ưu tiên của mỗi người, nằm ở cái việc là mình cân đo đong đếm. Bản thân mình cảm thấy việc là mình hòa nhập với đám đông quan trọng hơn, hay là mình sống đúng với, sống thật với những gì mà mình tin là quan trọng hơn. Quay trở lại về ví dụ là hồi cấp 3 mình rất ghét mặc đồng phục, nhưng mình vẫn phải mặc đồng phục. Mình muốn nhà trường chấp nhận mình muốn bạn bè xung quanh chấp nhận mình là quan trọng hơn cái việc là mình được mặc cái gì mỗi ngày đấy. Hoặc là nếu như mà gia đình bạn, cộng đồng ở trong nhà bạn muốn bạn đi theo một ngành nghề nhất định, nhưng mà bạn lại muốn đi theo một ngành nghề khác, thì bạn cảm thấy là cái mong muốn cá nhân của mình quan trọng hơn là cái việc mình được chấp nhận bởi tập thể, thì bạn cứ chọn cái mong muốn cá nhân của mình. Đó là cái cách mà chúng ta hòa nhập nhưng mà không hòa tan. Chúng ta làm thế nào, như thế nào gọi là nó cân bằng, nó hợp lý là được. Một thứ nữa khiến cho việc sống thật khá là khó, đó chính là chúng ta sợ phải đối diện với chính mình. Là con người, ai cũng có lúc đố kỵ, có lúc ghen tị, những lúc mà chúng ta cảm thấy yếu đuối. Nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đấy. Nhiều người chọn phiên bản bọc đường để sống với cuộc đời, và cái điều đấy khiến họ cảm thấy dễ thở hơn. Họ chấp nhận cái vỏ bọc bên ngoài để họ cảm thấy thoải mái với cuộc đời. Khi mà chúng ta chọn sống đúng với bản thân thì chúng ta phải phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài đấy, chấp nhận sự phức tạp trong bản chất của con người và thế giới quanh mình, chấp nhận những cái cảm xúc xấu xa bên trong nội tâm của mình. Thế nên nhiều người thấy việc sống thật rất là khó. Nhiều khi nhiều người chưa tìm ra cách để sống thật cũng là vì họ chưa tìm được cộng đồng, những người có chung suy nghĩ với họ nữa. Lấy ví dụ là hiện tại mình đang sống thật, mình thu âm một tập podcast và mình nói ra những cái thứ mà mình thật sự suy nghĩ. Có những người, có những cộng đồng sẽ ủng hộ ý kiến của mình, sẽ đồng tình với ý kiến của mình, nhưng có những cộng đồng không đồng tình với ý kiến của mình. Và nếu như mà đặt mình ở trong một cái thế giới mà không ai đồng tình với ý kiến của mình, thì liệu là mình có dám chia sẻ quan điểm không? Khó nha, liệu mình có dám sống thật không? Khó nha, một người chưa dám sống thật ý cũng có thể là do họ chưa thấy ai giống họ cả. Họ chưa thấy ai sẽ đồng tình với họ cả. Họ chưa tìm được cái cộng đồng của riêng họ. Thế nên là họ chưa có động lực, họ chưa có sức mạnh để họ chia sẻ những điều mà họ thật sự nghĩ nữa. Ý cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người trong kỳ podcast ngày hôm nay đó chính là với những bạn đang chưa bao giờ sống thật với chính mình ý, thì các bạn ý sẽ không biết được vị ngọt của việc sống đúng với chính mình đâu. Khi mà chúng ta ở trong bóng tối quá lâu thì đôi mắt của chúng ta sẽ quên đi sự ấm áp của ánh sáng, đúng không? Và khi mà bạn chưa từng nếm qua niềm hạnh phúc của việc được làm chính mình thì bạn sẽ cảm thấy khó hiểu với những người đang làm điều đấy và cũng rất khó để tìm được trạng thái giống như họ. Việc sống là chính mình ý không phải được bật lên như là một cái công tắc đâu. Hôm nay bạn có thể sống đúng với bạn thật đấy, nhưng mà nó không có nghĩa là mãi từ nay về sau bạn sẽ luôn luôn như thế. Bởi vì trái đất này vẫn cứ quay và cuộc sống này không ngừng thay đổi. Đâu đó bạn vẫn sẽ gặp những cái thử thách khiến cho bạn cảm thấy là bạn đang sống hơi giả tạo một chút. Và những cái thử thách khiến cho bạn tự hỏi bạn là đây có thật sự là mình không? Hay là đâu mới là thứ mình muốn? Nhưng nếu như mà bạn đã nếm được mùi vị của việc sống đúng là chính mình rồi thì mình tin là bạn sẽ dễ dàng tìm được cách quay trở lại và tìm kiếm lại bản thân. Bạn sẽ không bị lạc quá là lâu trên những cái con đường tăm tối như thế, bởi vì bạn biết ánh sáng của sự tự do nó tuyệt vời như thế nào. Hơi văn hoa đúng không? Và đấy là kết thúc của kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Mình đã chia sẻ rất là nhiều thứ về việc là làm thế nào để chúng ta có thể xác định được bản thân chúng ta là ai, con người thật của chúng ta là ai, sống đúng với bản thân mình là gì, cũng như là làm thế nào để chúng ta đặt ra được những cái giới hạn này, rồi chúng ta tôn trọng những cái giới hạn của người khác, tôn trọng cái con người chân thật của người khác. Và cuối cùng là mình cũng đã chia sẻ những cái khó khăn khi mà chúng ta sống là chính mình, tại sao nó lại khó như thế. Cuối cùng thì mình mong là cái podcast này đã thật sự giúp ích được cho mọi người. Và nếu như mà mọi người thấy hay thì mọi người hãy chia sẻ nó cho những người mà mọi người yêu quý nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast tiếp theo. Mình là Lemon, mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.